Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và sau đây là chương trình Chuyện Quê Nhà với sự trình bày của luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Quốc Sơn kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và chào ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào toàn thể khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào Quốc Sơn, người điều chương trình. Kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ, tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào anh Quốc Sơn, người điều hợp chương trình hôm nay.
Vâng, thưa lần nữa kính chào quý vị và để đi bắt đầu vào chương trình hôm nay, Quốc Sơn xin trình bày những câu hỏi sau đây để cho quý vị có thể thảo luận qua. Trước hết, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vào ngày 29 tháng Giêng vừa qua, truyền thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin hai ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và ông Lương Cường, Tổng cục Chính trị của quân đội, vừa nhận được quyết định thăng quân hàm đại tướng trong một buổi lễ được tổ chức tại Phủ Chủ tịch nước. Xin hai ông cho nghe ý nghĩa về sự thăng thưởng này và trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ra sao. Trước hết Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc để trình bày qua.
Dạ. Xin cảm ơn anh Quốc Sơn đã nhận lời cho tôi. Thưa kính thưa quý vị thính giả, thưa luật sư, như chúng ta đều biết đó, Cộng sản những cái cấp bậc của nó lung tung, không biết được làm một lần. Nó có đại thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng rồi mới có đại tướng. Dạ. Hay như thế là đại tướng còn cao hơn là thượng tướng. Thì như câu hỏi của anh Quốc Sơn đưa ra đó là ngày 29 tháng Giêng vừa qua thì các cơ quan truyền thông của Cộng sản Việt Nam đó đã loan tin là ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an và ông Lương Cường là Tổng cục Chính trị trong quân đội, hay chân gọi là chính ủy. Dạ. Thì vừa được ông Nguyễn Phú Trọng vinh thăng lên làm đại tướng. Thì được theo các cơ quan truyền thông ở trong nước đó, thì họ có dẫn lời là của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lễ mà thăng thưởng này cho hai ông Tô Lâm và ông Lương Cường, thì ông nói rằng cái việc nhà nước và đảng đó, đảng và nhà nước, chứ ông đảng đi trước thì nhà nước đi sau. Đảng và nhà nước phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường là thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an, cũng như những công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấy là họ dẫn lời của ông Nguyễn Phú Trọng, ông tuyên bố trong cái buổi lễ gắn loan cho mấy ông này đó. Thì như chúng ta đã biết đó, là ông Trọng đó thì là bí thư quân ủy của Trung ương và là ủy viên thường vụ của Đảng ủy Công an ở Trung ương. Thật ra hai cái chất này là ông nắm hết, ông cũng nhảy vào trong đó, ông cũng ngồi trong đó, ông làm nhất là công an. Ngày xưa thì ông có gì vai vế gì ở đó cả. Dạ. Thì ông nói rằng cái việc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị. Và quân đội và công an là lực lượng của nòng cốt. Đồng thời ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh đến là cái sự tuyệt đối trung thành đối với các lực lượng này, đối với đảng, với nhà nước, với nhân dân là cái điều vô cùng quan trọng. Và đồng thời thì ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì cũng nói lời cảm ơn sâu sắc. Và ông hứa một cái câu hứa hết sức là nghe cũng trái tai đối với một người làm tướng. Lời hứa tuyệt đối trung thành và giữ gìn đạo của người làm tướng là nghe có vẻ đạo đức lắm. Nhưng chúng ta biết rồi đạo đức của cái thời đại Hồ Chí Minh như thế nào thì có lẽ chúng ta không cần phải lặp lại ở nơi đây. Dạ. Cái đạo đức của cái thời đại Hồ Chí Minh, thưa quý vị đàn bà thì xin lỗi quý vị phụ nữ, là phải đem thân ra nước ngoài để làm cái vật vui chơi cho người khác. Rồi những người mà có tâm tiếng ở trong đất nước, có những cô hoa hương hoa hậu thì cũng phải đem bán thân để nuôi miệng. Thì chúng ta biết rằng cái đạo đức của cái đời Hồ Chí Minh nó như thế nào. Thế thì cái việc này mà xét ra cho cái câu hỏi của anh Quốc Sơn là cái nội bộ của đảng nó như thế nào đó. Thì chúng tôi nghĩ cái tiến trình này nó cũng là một cái tiến trình xưa cũ ấy. Nó cũng rất là nhiều thời đại phong kiến ngày xưa còn để lại. Khi mà một cái người lãnh tụ đó mà lên nắm quyền đó, thì cái việc đầu tiên là họ phải hạ thủ ngay những cái anh đối tác của mình, những kẻ thù tiềm ẩn, có tiềm năng đó, là làm gì? Để tránh chúng nó lật ngược thế cờ. Đó là cái bổn phận đầu tiên. Thì cái việc này ông Nguyễn Phú Trọng, ông đã thể hiện qua cái việc ông đốt lò. Tức là ông nó cùng tươi cùng khô thì đưa bà là cũng đốt hết. Đốt đây thì người ta cứ tưởng rằng là thanh trừng cái hàng ngũ tham nhũng để mà làm sạch cho cái guồng máy xã hội. Nhưng thực chất là ông đi thanh toán kẻ thù, những kẻ mà có thể lâm le đẩy ông xuống trở lại. Thì đấy là cái việc đầu tiên. Thế cái việc thứ hai, sau khi mà đã thanh toán đối thủ rồi, tạm thấy yên vững vần nào, thì họ nghĩ đến cái chuyện ban thưởng những công thần để giúp họ trong cái công cuộc đấu tranh hay trong cái công cuộc tranh giành ảnh hưởng của đất nước. Thì thưa quý vị, những cái điều này tuy nó cũ nhưng nó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong mọi thời đại. Thì ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người mà đã bước lên cái địa vị ngày hôm nay, chủ tịch nước rồi lại tổng bí thư, rồi nắm đầu cả quân đội, công an, cái gì ông cũng nắm hết cả như thế. Thì đương nhiên ông phải tạo cái phe cánh để mà cột cái chân ghế của ông cho nó chắc lại, để khỏi bị cưa bớt lên một hai chân thì ngã lúc nào không hay. Thì cái việc tuy nó mới nhưng nó vẫn là những trò cũ diễn ra của những cái kẻ chiếm quyền hay là chiếm được quyền thì phải lo củng cố cái vị trí của mình. Thì đấy là những điều mà chúng tôi ghi nhận được. Để xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi để ý cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng chỉnh đảng để cứu đảng từ khi mà Nguyễn Phú Trọng được cử làm tổng bí thư ở Đại hội 11. Là Nguyễn Phú Trọng được cử làm tổng bí thư trong khi mà phiếu bầu 8 người còn lại ở trong bộ chính trị. Mấy anh kia là còn quá tuổi là về vườn hết rồi, còn anh này, đặc biệt là quá tuổi rồi mà vẫn được giữ lại. À, tại sao được giữ lại? Là vì các phe nhóm tranh quyền tranh dân ở trong đảng nữa. Nó giữ anh này lại là cái anh này vô tội vạ, không có phe đảng gì cả. Thì làm trọng là các phe khác chứ nó không khiêm nhường nhịn nhau. Thì nó để giờ đảm thế thôi để chưa tiếp tục đảm. Nhưng mà anh này anh vào và đảm với trường hợp đặc biệt như thế rồi. Thì lúc đầu anh rất là khiêm nhượng, nó là thôi anh tuổi già sức yếu rồi thì anh chỉ nhận nửa nhiệm kỳ thôi. Và anh là rất là lâu cá vì anh là giáo sư tiến sĩ xây dựng đảng. Cho nên cái sinh hoạt nội bộ của đảng anh nắm vững trong tay, anh dùng cái hiểu biết của anh về đảng, anh củng cố địa vị của anh thanh toán những cái đối thủ nào mà có thể cạnh tranh với anh về cái việc mà tập trung quyền lực trong tay. Và từ Đại hội 11 đến Đại hội 12, nửa nhiệm kỳ Đại hội 12 chúng ta thấy rằng anh đã rất là lao cá, anh củng cố được cái địa vị của anh và anh đã tập trung được quyền lực và trong tay anh nắm được cả bên công an, anh nắm được cả bên quân đội và anh nắm được luôn được cả bên tuyên truyền, bên ban lý luận đảng. Anh là giáo sư xây dựng đảng
tại vì những cái ban hội đồng lý luận trung ương vậy là học trò anh không à? Tại vì là cái hội đồng lý luận trung ương là gì, là cái ban là chuyên môn nghiên cứu về các lý lẽ tuyên truyền. Đảng Cộng sản nó sống về tuyên truyền, nó đưa ra những cái thông tin vô láo để nó tuyên truyền cho đảng nữa. Và khi nó đưa ra cái chính sách gì thì nó đưa ra bên ngoài bằng cái lý luận rất là tơ lơ mơ, muốn hiểu kiểu gì cũng được như thế. Và bây giờ là anh củng cố được cả ba cái thứ rồi, nhưng mà trong khi anh củng cố ba cái thế đó thì anh như là ông Hồng Phúc nói là anh đốt lò, anh thanh toán tham nhũng này kia, anh tham nhũng những cái phe mà thất thế. Thì nhưng mà nếu mà anh giống tham nhũng thì anh đụng vào nhóm quyền lợi này thì nó lại vinh dưới cái quyền lợi kia, và cái nhóm quyền lợi nó dây mơ chẳng chịt dây mơ dây má, anh đụng vào cái thằng này thì lại vướng vào thằng kia, anh đụng vào thằng kia vướng thằng nọ, cho nên anh tham được thì là đánh chuột mà không có biết rõ mình chứ, để vì đánh đúng lúc chỉ là cái đảng của anh tan, là vì thằng nào cũng tham nhũng hết. Và thời gian đánh ra này là vướng với thằng kia, và bây giờ anh đang vướng rất nhiều, và vì thế và quan trọng nhất là hai cái bè mà tham nhũng lớn, mỗi bè tham nhũng lớn là bè tham nhũng bên quân đội và bè tham nhũng bên quốc phòng và bên công an chứ. Thì mấy năm nay lại đánh lên công an te tôi hết rồi, nhưng bây giờ anh đánh đến xả đến bên quốc phòng thì vớ phải cái nhóm tham nhũng bên quốc phòng là cái nhóm nó vin vào cái nguyên lý, cái nguyên tắc hệ thống đảng đó là quân đội được làm kinh tế. Thì đấy, sờ đến một vài thằng ở trên đó thì bị đụng lại, và trong nội bộ của nó là có một cuộc tranh luận rất nhiều là quân đội có được làm kinh tế hay không, và cuối cùng bây giờ là anh ấy phải để cho quân đội được làm kinh tế và anh không mất lòng quân đội, cho nên anh sợ quân đội làm phản. Cho nên trong những bài mà ông Hồ Phúc dẫn ra cái bài viện dẫn văn của anh đó, anh từ mấy tháng này là anh sinh hoạt với quân đội, anh luôn luôn đưa ra cái khẩu hiệu là quân đội phải trung thành với đảng, là vì anh sợ quân đội luôn luôn trong đầu óc của bọn chó mù cộng sản ở Việt Nam là đã sợ quân đội đảo tránh lật đổ chính phủ, và bây giờ là anh củng cố cái lòng trung thành của quân đội. Vì thế cho nên anh phong cái anh là thuộc cái loại chính ủy trong quân đội lên, là chính ủy ở trong quân đội là cái gì? Chính ủy trong quân đội không phải là tướng đấy nhạc giỏi, mà chính ủy trong quân đội có nghĩa là ấy là đảng ở trong quân đội, và cái anh chính ủy đó anh là có quyền quyết định cao hơn cả cái anh tư lệnh của cái đơn vị mà anh phụ trách. Tại vì anh đưa cái anh chính ủy này lên làm đại tướng là để khuyến khích anh này trung thành hơn và củng cố cái lòng trung thành của đảng đối với của quân đội đối với đảng. Mà riêng cái anh Tô Lâm này thì tôi thấy là lạ, lấy là đi phong cái đại tướng. Tại sao? Là tại vì anh đã lập công với Nguyễn Phú Trọng trong cái bộ Trịnh Xuân Thanh đó. Anh tổ chức sang tận Đức và bắt cóc để cái Trịnh Xuân Thanh đem về, và bị tòa án Đức là truy ra, và cái khối Liên Âu người ta truy ra dây bơ dây má cả cái bè mà đặt công mà sang bên Đức và bắt cóc như thế nào. Tòa án Đức người ta lôi cổ ra và người ta đòi đem anh Tô Lâm sang phía tòa, mà nó điều đình làm sao, nó đưa thương lượng làm sao, nó cúng cụ cho Liên Âu cái gì, và cho đến bây giờ nó vẫn không bị tòa án Đức là đòi phải đưa chị Trần Thanh sang sang hầu tòa ở bên Đức. Và tôi nghĩ rằng nó đút lót cái gì đó, và nó có nó căn cứ vào cái nó giao du đối quả luôn luôn, nó nói là phải tạo ra cho đối tác của mình ở hải ngoại người ta cần mình, thì nó nhân cái việc mà chiến tranh thương mại toàn cầu giữa Mỹ và bọn cộng sản sống sót nhất là bên Tàu, thì anh đưa quyền lợi ra anh câu anh liên đâu đây này, vào đây thì sẽ có đầu tư như thế này cái này cái kia, và liên đâu người ta cũng kéo xem xét cái đó. Và tôi thấy là người ta anh thay vì nộp thằng Tô Lâm ra đi cái bè là mấy ông tướng gì ông cũng nhớ tên mấy thằng tướng công an nữa.
Vâng.
Thì không sao, thì anh Việt Cộng anh nộp cho Liên Đông anh Nguyễn Văn Đài là sự Văn Đài.
Vâng.
Cái lươn lẹo lươn lách của mình ra tất cả là. Và bây giờ nhà cái vụ lươn lươn lách được như thế, và anh Nguyễn Văn Trọng đèn đưa anh Tô Lâm lên, và anh đánh đưa Tô Lâm lên làm đại tướng, thì coi như là anh thách thức Liên Đông. Và với cái sự thách thức này thì tôi nghĩ rằng cái việc mà Liên Đông người ta không có phê chuẩn cái hiệp ước EVFTA là cái chuyện đương nhiên sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Tại vì anh Việt Cộng bây giờ là anh ứng phó theo cái kiểu gọi là biện pháp nhất thời, giải quyết nhất thời, nhưng mà chỉ thấy giải quyết được cái họa trước mắt, mà giải quyết được cái tình hình trước mắt, mà bỏ qua cái tai hại trong tương lai. Cái việc mà anh đưa anh Tô Lâm lên làm đại tướng thì tôi thấy rằng bọn này rất là lúng túng, và nó không thể tránh khỏi được cái tình trạng mà bị, tại vì anh đối với nó thì nó hại cho đối ngoại, mà anh vận động đối ngoại thì nó lại hại cho đối nội. Bây giờ anh chết chặt giữa cái nội và cái ngoại, nó vì anh ở trong một cái tình thế là không có chỗ đứng ở trên cái thế giới này với bất cứ tên cộng sản sống sót nào, mà anh cứ có câu giờ quay quay này, câu giờ cố bám mà thôi. Vâng, để lấy kiếm được rồi.
À, dạ vâng, không biết ông Hồng Phúc có bổ túc gì không trước khi Quốc Sơn
dạ.
Mời chú Hoàn Hôn.
Dạ, chúng tôi có một cái điều muốn bổ túc thêm với luật sư, đó là cái việc làm của ông Nguyễn Phú Trọng tôi nghĩ rằng rất quan trọng đối với ông ấy. Bởi vì sao? Ông ấy làm những cái việc này là dưới cái con mắt kiểm soát của cái người quan thầy trung cộng của ông là ông Tập Cận Bình. Bởi vì ông không tạo được một cái thế đứng của ông và ổn định được tình hình ở Việt Nam đó, thì dĩ nhiên ông Tập Cận Bình cũng phải đi kiếm một người khác có khả năng hơn để mà làm người sai bảo. Thành ra ông Nguyễn Phú Trọng phải chứng tỏ rằng tài năng của mình, thanh toán được đối thủ và xây dựng được một lớp mới chung vây quanh cái ghế của ông ấy, để ông có một cái vị thế nói năng với lại mẫu quốc của ông ấy là Tập Cận Bình. À, thế đấy là tôi suy nghĩ là ông cái con đường là ông không có lối thoát nào khác hơn là phải tích cực làm cho bằng được. Dạ, thế đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại đây Quốc Sơn với bác Hoàng Hôn.
Dạ, xin mời chú Hoàng Hôn ạ.
Kính chào luật sư, ông Hoàng Phúc và anh Quốc Sơn.
Dạ, tôi kính chào bác Hoàng Hôn ạ.
Vừa rồi luật sư nói là Nguyễn Phú Trọng sợ quân đội lật đổ, nhận vì những thứ quốc gia từ tư bản đến cộng sản đều sợ ám sát, đều sợ lật đổ cả. Vì ông Trọng có sợ thì có Tập Cận Bình báo cháy rồi. Tình báo của Trung Hoa nó đặt sẵn ở trong quân đội cho đến công an đến dân. Họ hệ mà xì nó một cái không có được đâu. Tôi lấy ví dụ, nếu không có Mỹ thì ông Diệm không bao giờ trút được. Các tướng lãnh quân sự và hành chánh một xuân mà tới trời, không làm sao mà lật đổ và chế độ ông Diệm được. Đó, tôi thưa như vậy đó. Có Tập Cận Bình đứng sau lưng rồi. Tình báo của Hoa Nam đứng sang cái đập rục địch là làm ác liền, rục địch thành bảo cho biết liền. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn
Hoàng Vân. Là chúng tôi cũng xin thưa là vâng, bác nói thì có lý lắm, có đúng đó. Nhưng mà bất cứ một chế độ nào đó hầu như cũng đều sợ quân sự hết. Bởi vì cái giới quân sự là phải có sức mạnh ở trong tay và võ khí và có tập thể, rồi có quân, có lính để làm công việc đó. Cho nên dù có nói thế nào thì người cũng vẫn phải sợ. Chỉ có những cái nước dân chủ đó, thì không xảy ra chuyện. Đặc biệt như nước Mỹ, chúng ta thấy mấy trăm năm lập quốc chẳng có cuộc đảo tránh nào của quân đội hết. Và quân đội hoàn toàn không nắm chính quyền, mà chỉ có giới quyền chính trị. Thế còn nói đến vấn đề mà cứ có là lính gác, có quân hầu hay là có những mật vụ bảo vệ xung quanh chăng nữa thì cũng không làm sao chắc được. Caesar ngày xưa còn bị đâm chết bởi người con nuôi của mình. Rồi Lincoln là một vị tổng thống, nghĩa là khỏi phải nói là tổng thống anh minh của nước Mỹ, rồi cũng bị ám sát chết. Kennedy cũng bị ám sát chết, dù có bao nhiêu hàng rào thì cũng chết hết thôi. Là thành vì cách sợ lúc nào nó cũng nâm nấp đối với kẻ cầm quyền bị người khác ám sát. Vâng, xin cảm ơn bác Hoàng Hôn, xin được trả lại anh Quốc Sơn.
Vâng, tôi xin có ý kiến về vấn đề này. Đừng có sợ rằng quân đội còn trung thành với nó thì không đập đổ được nó. Hãy trông gương Venezuela kìa. Khi mà nó không còn tiền để là trả lương cho quân đội của nó cũng chết đói như dân, thì quân đội nó sẽ đảo tránh. Và bây giờ cái nguy cơ quân đội của Venezuela sẽ đảo tránh đang từ từ hiện ra rồi. Thành ra ông quốc sư ông thính giả vào đó thì
Hoàng Hôn à, dạ.
Tôi không nghe rõ tên.
Là Hoàng Hôn à, dạ.
Và giả dụ mà quân đội nó không đảo tránh thì quân đội nó cũng bó tay. Và bằng cớ là trong những cuộc biểu tình ngày tháng 6 2018 đó, quân đội nó chết quần chúng đứng dậy, nó buông súng, nó bỏ chạy, nó cởi cả quần cởi áo đó, mà dân chúng là còn chửi giúp cho nó trèo tường để chạy đó. Thì quân đội phải đó, đến một lúc nào đó sẽ xảy ra cái tình trạng đó. Đừng có lo là quân đội nó không đào cháy. Ok.
Dạ vâng. Trước khi Quốc Sơn đến với câu hỏi thứ hai, Quốc Sơn xin mời bác Hoàn Đoàn ạ.
À vâng, kính chào giáo sư, kính chào nhà báo, kính chào anh Quốc Sơn và tất cả mọi người đang nghe trên đài. Tôi là một người học sinh ra đời vào trường sĩ quan Thủ Đức, rồi phục vụ cho đến ngày sập tiệm 1975. Tôi không hiểu gì về chính trị, nhưng theo kinh nghiệm mà của tôi nhận thấy rằng là thằng Trung Quốc là thầy thằng Cộng sản. Thằng Cộng sản là con cháu, cho nên cái gì thằng Trung Quốc làm thì thằng Cộng sản Việt Nam phải làm. Bằng chứng là Trung Quốc Tập Cận Bình muốn lên làm vua vĩnh viễn, cho nên mới nói thằng học trò Cộng Lũ rằng mày phải nói gương tao, mày về mày cũng phải làm y như tao. Tao làm gì mày phải làm vợ, để sau này tao lên làm vua, tao sẽ phong mày lên làm vua. Như vậy chúng nói muốn rằng là nước Tàu và nước Việt Nam yêu mến của chúng ta sẽ lại trở lại thời kỳ vua chúa. Tôi xin hết lời ạ.
Cảm ơn bác. Và thưa luật sư, thưa ông Hồng Phúc, như chúng ta đều biết là tình hình tại Venezuela hiện nay đang là nồi lửa có thể đưa đất nước này vào một cuộc chiến tương tàn. Với sự sâu xé của quốc tế, trong một lời tuyên bố mới đây của Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro, cảnh cáo Hoa Kỳ có liên quan đến Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn lời cảnh cáo đó như sau: sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Venezuela sẽ dẫn tới một Việt Nam mới tệ hơn họ tưởng. Thưa hai vị nghĩ gì về lời tuyên bố này? Trước hết Quốc Sơn xin mời ông Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa ba, thưa luật sư, quả tình là ngày nay cái đất nước Venezuela nó là một cái mồi lửa lớn lao và có thể sẽ đi vào trở thành một cái cuộc chiến tương tàn ở trong nội bộ tranh chấp. Mà trong khi đó thì hai phe đều dựa lưng vào thế lực ở bên ngoài. Cái kết quả trước mắt mà nhìn thấy đó, bên nào thắng thì cũng trở thành thua đối với Venezuela. Bởi vì sao? Đất nước sẽ mất đi cái chủ quyền dân tộc. Anh dựa vào Nga hay là vào ở bên phía cựu cộng sản đó, thì rồi anh cũng sẽ phải lệ thuộc vào họ. Mà anh dựa vào Mỹ thì thưa quý vị, trong tương lai anh cũng sẽ bị phải lệ thuộc vào cái sự chỉ huy của Hoa Kỳ. Cái điều thiệt thòi nhất cho Venezuela ngày hôm nay, đó là vấn đề nền chủ quyền độc lập của quốc gia sẽ rơi vào tay ngoại bang. Đó là điểm thứ nhất. Thế cái điểm thứ hai đó là đưa chúng ta đều biết trong qua thông tin ở trên các cơ quan truyền thông đó, thì rõ ràng là NATO muốn với Trung Cộng muốn nhảy vào để bảo vệ, và cụ thể là Nga đã gửi 400 tên lính như là cái loại biệt kích rất là tinh nhuệ để qua để bảo vệ cho cái ông Nicola Maduro, là cái ông tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của ông. Nhưng mà cái cuộc bầu cử đó không được công nhận, coi như là bất hợp pháp. Đấy là theo lời tố cáo của những phe chống đối ông ấy. Thì ngược lại đó thì ông bên Hoa Kỳ bây giờ lại ủng hộ là cái ông Wade, là cái nhân vật đối lập, là một cái người mà phải nói rằng cũng đã được đào tạo ở Hoa Kỳ, ông ta đi du học ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ và trở về và rất còn trẻ, mới có mấy tuổi đầu thôi. Dạ. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây có một cái sự sâu xé của quốc tế. Nhưng mà đây là một cái tin vui, nó có liên quan đến người Việt Nam, cho nên chúng tôi đem vào cái chương trình này là vậy. Bởi vì sao? Venezuela, một cái nước giàu có, dầu hỏa, giàu nhất nhì ở cái vùng Nam Mỹ. Dạ. Thưa quý vị, vậy mà ngày nay nhân dân nghèo đói, lạm phát, người dân đói khát đến độ đi mò thùng rác và lấy đồ ăn. Vì sao? Là thưa quý vị, vì cái ông lãnh đạo đầu tiên của họ là cái ông, đầu tiên là chúng tôi nói thế kể gần đây, là ông Tổng thống Jorge Hugo đó. Dạ. Ông đó là một cái người đi chọn cái chủ nghĩa cộng sản để mà về thay thế cho cái chủ nghĩa dân chủ đã có từ trước đó. Dạ. Và dĩ nhiên, Venezuela là một cái sân sau của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao giờ có thể để chấp nhận một con cú vọ cộng sản lập một cái ổ ở cái sân sau của họ hết cả. Điều đó đương nhiên Hoa Kỳ bắt buộc phải nhúng tay vào. Nhưng mà nhúng vào như thế nào, đấy mới là một cái vấn đề. Ông Tổng thống của cái phe mà thân cộng đó, thì ông cứ lấy cái chiến tranh Việt Nam ra để ông dọa cho ông Trump. Nhưng mà thưa quý vị, không phải lời nói nào cũng đều có giá trị và làm cho người ta phải khiếp sợ. Bởi vì với cái chính sách ngày hôm nay đó, như là một Cuba ngày xưa nằm sát nách nhưng không bao giờ ngóc đầu lên nổi được với Hoa Kỳ, ngày hôm nay Venezuela hay bất cứ một quốc gia nào trong vùng này cũng không thể nào đem chủ nghĩa cộng sản để mà gieo mầm ở trong những vùng đó được. Bởi Hoa Kỳ không bao giờ cho phép họ để cái tình trạng an ninh của đất nước ở trong cái vòng như thế được cả. Thì thưa quý vị, cái sự việc đó nó đã làm cho chúng ta ở thế giới hiện nay sôi bỏng lên. Nhưng mà người ta sợ rằng những cuộc chiến tranh quân sự diễn ra nếu có sự tham gia của quốc tế. Mà chúng tôi hy vọng chuyện đó không xảy ra. Bởi vì với cái sự khôn khéo của người làm chính trị đó, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng các vị lãnh đạo của các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đó, phải giữ lưng được một cái chính phủ lệ thuộc vào Hoa Kỳ, rồi giúp cái chính phủ đó để cầm quyền và kiểm soát được cái tình hình của đất nước, thì hay hơn là để đưa đến cái giải pháp quân sự. Chúng ta đang nghe nói là Hoa Kỳ đã đem 5.000 quân đến Colombia, là một nước sát nách với lại ở Venezuela, để làm gì? Để mà ngăn chặn, nếu bên kia họ dùng bạo lực thì mình cũng có bạo lực để mà đối lại. Nhưng chúng tôi cho rằng đưa bạo lực vào Venezuela là một cái thất sách, mà dùng chính trị để mà ổn định vùng này là hay hơn. Thế thì trong những cái lời tuyên bố của những người ở trong nước ở Việt Nam chúng ta đó, họ nhận định như thế nào về cái cuộc chiến cuộc ở Venezuela hiện nay? Thì đây chúng tôi xin được trích lời của ông giáo sư tương lai. Ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn BBC. Thì ông nói nguyên văn như sau. Theo như tôi cảm nhận, thì diễn biến Venezuela là một tin vui với nhiều người dân Việt Nam. Tôi rất mừng khi thấy tình hình Venezuela hôm nay cho thấy những cái độ độc tài toàn trị không thể tồn tại được. Và sớm hay muộn thì những kẻ độc tài, các thể chế độc tài, phi dân chủ cũng sẽ phải chịu chung số phận bị lật đổ. Theo tôi, đây cũng là một cái bài học nóng hổi cho giới lãnh đạo Việt Nam, vì họ xây dựng chế độ toàn trị và luôn luôn nghĩ Venezuela là đồng chí với nhau. Tôi cũng nghĩ rằng trong vụ này, Mỹ gửi thông điệp đến chế độ toàn trị ở Việt Nam khi tuyên bố họ có những cái lựa chọn như là Venezuela. Và nhìn cái sự đón nhận cái diễn tiến Venezuela, có thể thấy rằng quần chúng Việt Nam luôn luôn đứng về phía tiến bộ, chống áp bức bất công và ngả về dân chủ và chống chế độ toàn trị. Thì đấy là lời của giáo sư tương lai, một người tranh đấu cho dân chủ ở trong nước hiện nay. Thì thưa quý vị, đấy là những cái điều mà chúng tôi nhận xét đấy. Còn ngược lại đó, thì thì phát ngôn viên Thu Hằng của bên Cộng sản thì tuyên bố người đồng chí anh em chúng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh bạn, nhưng mà tôi nghĩ chỉ nói mồm mới chẳng đạt được cái gì cả. Rồi của một số Facebook khác của những cái anh mà cũng ti que tập làm chính trị cũng là ca ngợi Venezuela là anh hùng thế nọ thế kia, nhưng mà thực tế thì khi anh tổng thống Venezuela bây giờ đâu Maduro đã trở lại một cái đang ở trong một cái tình trạng hết sức là bấp bênh. Vâng, xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi nghe cái câu tuyên bố của cái anh Maduro này, tôi thấy anh còn ngu hơn, anh lú hơn cả cái anh Trọng Lú ở Việt Nam. Anh lấy cái trường hợp mà Mỹ phải bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam, anh nói rằng bây giờ mà Mỹ mà nhúng tay vào Venezuela thì sẽ bị như Việt Nam. Anh tưởng rằng là cái phe chủ nghĩa xã hội cộng sản của anh ấy, nó còn như ngày xưa. Anh không biết rằng thế giới bây giờ người ta đối phó với bọn cộng sản xúc chất trên toàn cầu, từ bên Nga sang đến bên Tàu và tất cả các nước từ Trung Á, Trung Đông, Trung Phi rồi kia là đã bị tước ra khỏi cái phe của xã hội cộng sản rồi. Và bây giờ anh ở bên đây anh dọa rồi, Mỹ mà thò tay vào Venezuela thì hãy nhớ cái bài học ở Việt Nam thì sẽ thất thảm bại. Xin lỗi anh ngu quá. Và anh càng tuyên bố như thế thì anh càng thách thức cho Mỹ đánh cho anh mạnh hơn nữa. Mà cái đòn đánh của ông Trump đối với Venezuela, từng bước đòn nào ra chiêu cũng đều là những chiêu tuyệt vời hết. Cụ thể là ngay lập tức nước Mỹ công nhận cái ông tổng thống tự xưng của phe đối lập là tổng thống lâm thời của Venezuela. Cái đó là đánh vào cái mà người ta gọi là legitimacy của chế độ, đánh vào cái tính chính đáng của chế độ. Và sau khi nước Mỹ công nhận cái ông tổng thống tự xưng thì các đồng minh của Mỹ lần lượt, hình như bây giờ đã có tới 20 nước công nhận cái chính quyền đó rồi. Và khi mà người ta cho công nhận cái ông tổng thống tự xưng đó thì khi cả thế giới bình vực đó, thì là đầy chính nghĩa. Và anh Maduro này anh còn trông mong là các sư phụ Tàu với sư phụ Nga của anh sẽ cứu anh. Xin lỗi anh Tàu trong cái vụ mà ông đánh là kinh tế tài chính của anh Maduro thì theo cái thông tin của tôi được biết thì anh Tàu mất 86 tỷ, anh Nga cũng mất vài chục tỷ, và anh Việt Cộng hình như mất 3-4 tỷ thôi. Đánh như thế mà anh Tàu chỉ có phản đối bằng mồm, anh Nga cũng phản đối bằng mồm, ngay cả tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì 15 phiếu, thì 9 phiếu mà theo ông Donald Trump, và anh chỉ có 4 anh của phe chủ nghĩa xã hội cộng sản là anh Nga với anh Tàu với lại 2 anh Diệp Thiều nữa đó thôi. Và anh Nga và anh Tàu không dám dùng phiếu phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án anh Maduro. Mà anh Maduro bây giờ là trong tình trạng tuyệt vọng rồi. Cho nên là anh nói những câu mà càng tuyệt vọng thì anh càng ngu. Và cái ngu của anh Maduro giúp tôi nhắc trở anh Nguyễn Phú Trọng. Anh có muốn anh ngu hơn anh Maduro hay không? Bây giờ vẫn còn là lại bênh vực anh Venezuela đó chứ. Tôi có cái lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Cộng nói về vấn đề Maduro thì cũng nói một cách chung chung, nhưng mà có vẻ bênh vực anh Maduro. Và giờ phút này vẫn còn bênh vực anh bênh vực anh Venezuela, tức là anh lộ tẩy rồi. Anh lộ tẩy là anh là một thừa sai của anh Đầu, và anh là một trong những cái phe mà Cộng hòa cả chủ nghĩa xã hội cộng sản mà ông Donald Trump với cái sự sắp xếp lại trật tự thế giới gọi là tiêu diệt tất cả bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản. Thì đó là cái câu tuyên bố của cái anh Maduro này, tôi tức cười, tôi bảo bọn cộng sản sống sót này nó ngu hơn như là chúng ta có thể tưởng tượng được.
Vâng, và ông Hồng Phúc có bổ túc gì không trước khi?
Dạ không ạ, xin được anh chuyển mục ạ. Dạ
vâng.
Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, trong tuần này thì một số trang mạng tiếng Việt ở hải ngoại dẫn lại một đoạn video có phụ đề tiếng Việt của hai dân biểu thuộc Nghị viện Liên Âu, châu Âu, là bà Judy Kirsten Darling và ông Roman Tremosa. Trong cái video này thì hai dân biểu dường như là khiến độc giả hiểu rằng nghị viên châu Âu đã hoãn phê chuẩn thương ước EVFTA, tức là thương mại giữa hai quốc gia Việt Nam và Liên Âu. Thưa hai ông, quyết định nêu trên phải chăng do ảnh hưởng của vụ án Trịnh Xuân Thanh gây ra? Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc trình bày qua.
Dạ. Thưa anh Quốc Sơn và thưa quý vị khán giả cũng như luật sư, cái vấn đề này nó cũng có nhiều cái bề mặt lắm. Trước hết thì cái văn phòng mà của Liên Âu để giải thích cái vụ này đó, thì dĩ nhiên họ trong một cách tư thế tế nhị, họ nói rất là khéo. Họ cho rằng đây việc kỳ này đó, Hội đồng Liên Âu không đưa ra để thảo luận và thông qua cái hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và các nước Liên Âu là vì họ quá bận rộn với cái công cuộc Brexit của anh Lê đang trộn rộn ở lung tung beng ở bên Âu Châu. Thế nhau họ không có thời giờ nhận xét. Đấy là cái ý nghĩa họ đưa ra để mà đưa ra bên ngoài. Rồi cũng có người như là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Xin lỗi tiến sĩ, vâng, Lê Mạnh Hùng. Dạ, ông có trả lời BBC London, ông cũng nói trong một hoàn cảnh gần như thế. Ông cho rằng chắc chắn cái hiệp định thương mại này thì do Âu Châu và Việt Nam, tức là gọi là EVFTA, sẽ được bỏ phiếu và phê duyệt bởi vì nó cứ có lợi không phải chỉ cho Việt Nam không, mà nó có lợi chung cho cả Liên Âu nữa. Cả hai bên đều có lợi. Thì có lẽ không có lý do gì mà họ lại bịt cái đường dây để cho cái hiệp ước này được ra đời. Thế tuy nhiên, nói chỉ như vậy, nhưng mà qua các cái vụ hiệp ước mà thảo luận ở bên trong đó, thì theo như là cái văn phòng của bà Judy Kirsten Darling của cho đài BBC biết là cái Romania đã ghi trong cái chương trình làm việc và cái thời gian của Hội đồng Âu Châu có thể đưa cái EFTA này ra và thảo luận thì sẽ vào khoảng tháng 5 2019. Bởi vì vào cái thời điểm đó đó thì Liên Âu sẽ bầu lại cái hội đồng quản trị mới và có lẽ họ muốn dành cái việc này cho cái hội đồng quản trị mới nghiên cứu và để bỏ phiếu thông qua hay không. Thì đấy là một cái trong cái câu trả lời thuộc lãnh vực ngoại giao thì họ không có nói trắng trợn ra những điều này điều kia, nhưng mà đó là những cái lý do cái điều kiện này mà nó cứ kéo dài ra như vậy. Cái hiệp ước này đó đã được bắt đầu thảo luận từ tháng 12 năm 2015, rồi chưa đến tháng 6 năm 2018 thì nó vẫn chưa ra được, mà vì nó có dính líu đến những cái vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi Đức mời những nhân vật quan trọng qua Đức để thảo luận và đồng thời phải đòi hỏi phải trả Trịnh Xuân Thanh về cho Đức để Đức xét xử cái việc xin tị nạn của ông Trịnh Xuân Thanh này kia. Thì cái đó vẫn là một cái nằm cốt chìm ở đằng sau lưng vấn đề cái hiệp ước thương mại giữa Liên Âu với lại Việt Nam cộng sản. Thành ra thưa quý vị, đây thì nói chỉ là một đằng, nhưng mà cái nội dung đằng sau thì nó lại khác đi. Thành ra cái điều này có lẽ chúng ta cũng phải, một là chờ xem nó đi đến đâu, hai là chúng ta cũng cần phải phân tích cho kỹ để xem cộng sản nói theo kiểu là sự linh hình cách là cúng cụm cái gì để cho có thể cho thông qua được cái hiệp ước này. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi trong vấn đề này. Đã, xin được trở lại anh Quốc Sơn và luật sư.
Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, cái câu chuyện này nó rất là dài dòng. Nó chứng tỏ rằng anh Việt Cộng nó lú lẫn đến cái độ mà nó không biết tình hình thế giới như thế nào. Nó tưởng rằng tình hình năm nay nó giống như là 10 năm, 10, 15 năm về trước. 10, 15 năm về trước. Thế giới đã bắt đầu cảnh giác về cái thị trường Trung Cộng. Cho nên người ta đầu tư FDI của thế giới, người ta từ từ người ta bỏ Trung Cộng. Người ta về các nước Đông Nam Á. Và nhờ thế mà 10 mấy năm vừa rồi anh Việt Cộng mới được hưởng cái đó. Người ta bỏ tàu, người ta chạy sang Việt Nam, người ta đầu tư rất nhiều và nó được hưởng cái đó 10 mấy năm và nó tiền đô la vào và nó đi bán các dự án cho các cái nhà đầu tư ngoại quốc và nó nói là nước giàu dân mạnh đấy, về nó phát triển đấy. Và bây giờ thì với cái cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu này của thế giới đối phó với anh Tàu. Thì anh Tàu, anh cũng chạy sang Việt Nam. Và có một số công ty cũng từ bây giờ bỏ chạy sang Việt Nam. Nhưng mà người ta bỏ chạy sang các nước khác nhiều hơn là Việt Nam. Và bây giờ anh bấu víu vào cái EVFTA này, anh hy vọng rằng anh đem cái quyền lợi thương mại mà các công ty của các nước Âu Châu bỏ tàu đi đâu thì ít nhất là cũng vào Việt Nam được một ít. Anh đưa ra một số công ty, tôi không nhớ công ty đó, nếu Hùng Phúc nhớ thì những cái công ty của Liên Âu đang thương lượng để vào Việt Nam, nó đang dùng với công ty đó. Nhưng mà rất tưởng là nó cũng cùng cái đó thì người ta cần đó thì nó sẽ thoát được tất cả những cái chuyện khác. Và trong 2 năm vừa rồi nó đã thương lượng cái đó để được ký kết EVFTA và nó được ký kết CPTPP, nó được ký kết cả 2 cái. Nhưng mà khi nó ký kết rồi thì người ta nhìn lại cái thành tích mà gian lận của nó, trong khi mà đầu tư ngoại quốc bỏ chạy khỏi nước Tàu thì anh Tàu ấy cũng lại sang Việt Nam, và anh Việt Trọng là trở thành cái lỗ thông hơi để hàng Tàu tuồn sang Việt Nam, dán nhãn hiệu Việt Nam đi xuất khẩu ra ngoại quốc. Bây giờ nó lòi ra tất cả rồi, và người ta rút kinh nghiệm mấy năm 30 năm anh gian lận với thế giới, lần này người ta tố cáo ra, vạch ra rõ ràng là lần này thì anh không có được gian lận nữa. Và bây giờ là tình hình kinh tế tài chính ở Việt Nam là đô la, anh hết sạch đô la rồi, anh đang phải in tiền Việt Nam ra để anh nuôi lính, nuôi cán bộ, nuôi đảng, y hệt như bên Venezuela. Và anh cứ khai báo cáo là GDP là cái các thứ là phát triển 6.7 là toàn báo cáo láo. Mà thật ra là những chuyên gia của quốc tế này đấy có đủ con số ấy, nghĩa là lòi ra là phát triển của anh là zero, chứ chả có 6.7% gì cả. Thì tất cả những cái gian lận của anh nó lòi ra hết rồi. Và bây giờ tôi đã đánh giá rằng thì cái chế độ của anh nó trên đã sập trận ý hệt với Venezuela, nhưng chỉ có là anh Venezuela nó tồi tệ hơn rất nhiều, là vì anh tham nhũng, anh phá hoại đất nước từ cái đời anh Chavez thì trước anh Maduro này kìa. Thế bây giờ ở Việt Nam thì anh đi theo cái vết chân ý hệt với Venezuela, chỉ có nó sẽ đi sau và chậm hơn, và cái bước tồi tệ của nó chưa đến bước như bây giờ là. Mà bây giờ anh lây hoay, anh bao giờ bám vào cái EVFTA, anh bám vào cái CPTPP. Nhưng mà tôi đã đánh giá rằng thì 2 cái phao đó anh mong bám vào, giả dụ anh bám vào được thì cái thân thể thối rữa của anh nó nặng quá, anh dù dày cái bán được vài cái phao đó thì cái phao đó sẽ chìm theo, và người ta không muốn là cái phao của ta bị chìm theo thì người ta sẽ đuổi anh ra. Và bây giờ là người ta không có phê chuẩn cái đó là một hình thức, và anh phải làm cho cái thân thể của anh nó nhẹ đi thì tôi mới cho anh bám phao, và anh không chịu làm thì tôi hoán lại để xem rằng anh sửa sản cái thân thể của anh làm sao để cho nó đừng có nặng quá, đè quá anh bảo mà tôi rồi làm tập phao tôi chịu luôn. Đấy là cái tình hình hiện đại đối về EVFTA của đối với anh Trần Trọng. Thì ông Hồng Phúc có bổ túc gì thêm nữa?
Dạ, tức là sư tôi muốn bổ túc thêm một tí là có những cái ý kiến vẫn cứ cho rằng cái vụ Trịnh Xuân Thanh không ảnh hưởng đến cái quyết định này thì chúng tôi cũng không đồng thuận lắm. Đó cũng là vẫn là ý kiến của tiến sĩ Lê Mạnh Hùng. Ông Lê Mạnh Hùng là một cái người hiện đang sống tại Anh Lê, và đồng thời phu nhân của ông là bà Lê Phan, là con gái của Thủ tướng Phan Huy Quát ở Việt Nam chúng ta, và bà cũng là một biên tập viên của BBC, hai vợ chồng rất giỏi về nghiên cứu. Thì ông có đưa cái câu như thế này, hiện chưa có một cái câu trả lời nào chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng là ít nhất những tiếng nói từ chính giới Đức một quốc gia có tiếng nói quan trọng trong khối Liên Âu, nơi tôi đang sống, không thấy có những phản ứng tiêu cực rõ ràng chống lại việc phê chuẩn, và lại càng không có chỉ dấu nào cho thấy một vấn đề lớn như vậy lại có thể lớn như vậy. Đây là cái vấn đề hiệp ước thương mại là lại có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái quyết định của nhỏ bé giữa Việt Nam không trao trả cho nước Đức ông Trịnh Xuân Thanh. Thế thì ông vẫn nói một cách có vẻ cũng chung chung và cũng có vẻ dè dặt thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái vụ án Trịnh Xuân Thanh là một cả trong những cảnh vật cản ở trong cái việc mà ký kết cái hiệp ước này, thưa luật sư. Và xin trở lại với anh Quốc Sơn.
Vâng, nhân đồng người ông Phúc nhắc đến cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh có ảnh hưởng không, thì tôi cho rằng thì cái vụ Trịnh Xuân Thanh có ảnh hưởng, nhưng mà không phải là ảnh hưởng quyết định. Ảnh hưởng quyết định là cái chỗ lại lộ cái tẩy ra, phải ra làm vài lộ cái tẩy ra lại không đáp ứng được cái đòi hỏi, cái điều kiện tiên quyết của người ta. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể là các điều kiện để gia nhập EVFTA thì phải thực hiện những cái đòi hỏi của người ta, cụ thể là cái luật lao động. Bây giờ Hàn Quốc hội của anh thảo luận về cái luật lao động, tôi tức cười lắm. Anh gian lận mày, anh thảo luận trong quốc hội nó lòi tẩy ra là anh gian lận. Anh nói gì nè, bây giờ chúng ta có công đoàn rồi, thì quốc tế đòi cái công đoàn độc lập thì chúng ta biến cái công đoàn của chúng ta thành công đoàn độc lập. Rồi cái luật lao động này anh nói với quốc tế làm gì? Tôi cũng đang ở quốc hội, ông đang thảo luận cái luật lao động đấy, nhưng mà chúng ta thảo luận đến năm 2020 mới xong, mà bây giờ người ta đòi người ta phê chỉ còn mấy tháng nữa người ta phê chuẩn rồi, mà anh đòi đến năm hai, tức là anh câu giờ anh giả vờ anh giả vờ chúng ta đang thảo luận vậy, anh giờ thảo luận chưa xong để anh câu giờ để anh vào cái câu giờ của anh đã lộ tẩy ra rồi. Tôi thấy cái gian lận của bên cộng sản lưu manh này rất điểm như mấy chục năm trước đã bịp được thế giới, năm nay thế giới với thông tin toàn thế giới toàn cầu như thế này thì cái xã hội bịp kín và bị thông tin chọc thủng, tất cả những cái thông tin đàng hoàng không thể giấu được ai nữa và anh không thể gian lận được nữa. Đấy, tôi thấy cái loay hoay luồn lách lừa lọc của ngay, tôi chỉ làm tức cười là cái bọn cộng sản người dân này nó tưởng là nó vào cái thế giới văn minh này nó có thể bịt bãi được, hôm nay rồi không phải là 30 năm được nữa đâu. Vâng, tôi chia sẻ đấy.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hoàng Phúc. Và thưa luật sư và ông Hoàng Phúc, theo tin của báo VN Express trong nước cho biết là một công ty giày da Mỹ Phong chính thức công bố cho 10.142 công nhân lao động thôi việc bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 tới đây, tức là 4 ngày trước Tết âm lịch. Thưa hai ông nghĩ gì về hoàn cảnh hơn 10.000 công nhân nêu trên phải đối mặt với cái Tết năm nay? Cô Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh. Thưa cái vấn đề này trước hết đó, thì chúng tôi xin được trình bày về cái công ty Mỹ Phong này và cái công ty hãng giày này. Công ty Mỹ Phong đó, nó là một cái công ty mà con của một cái công ty giày lớn là cái hãng Payless. Có lẽ chúng ta đều biết cái công ty này, khắp nước Mỹ đâu cũng biết. Và cái hãng Payless này đó, nó có tới 3.600 cửa tiệm trên 40 quốc gia ở khắp nước Mỹ, ở khắp thế giới. Và cái trụ sở của nó thì nó lại trụ ngay ở tiểu bang Kansas, ở cái thành phố gọi là Topeka, tức là thủ phủ của cái tiểu bang này. Dạ. Và 50 tiểu bang của nước Mỹ thì là chỗ nào cũng có cửa hàng Payless. Và thứ nhất, thứ hai nữa đó, nó còn có ở là Puerto Rico, Guam, Saipan, rồi Virgin Islands, rồi Canada, Central America, tức là Trung Mỹ, và Caribbean và South America. Tức là họ có một cửa hàng rất lớn. Thế cái nguyên do nào mà họ đưa đến chỗ xưa sa thải hơn 10.000 công nhân này? Là vì bên đó họ bị khai phá sản cái hãng Mỹ Phong và cái hãng Payless thua lỗ vì lý do nào thì chúng tôi xin được nhìn trình bày của luật sư Bích. Chúng tôi không thấu đáo cho lắm, nhưng mà biết rằng họ khai phá sản là bởi vì cái công ty Mỹ Phong đó, nó có 70% order là nằm của hãng Pegasus của Mỹ ở bên này, mà không hiểu việc lý do gì mà bây giờ nó lại bị phải phá sản như vậy. Thì đây là một cái câu hỏi lớn lao, có thể là một trong những vấn đề bao vây kinh tế của Tổng thống Donald Trump, hay là một nguyên do nào đó để nó đưa đến này. Thế bây giờ anh hỏi tôi nghĩ gì về thân phận của số người, về cái hoàn cảnh này? Thì trước khi nghĩ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái hoàn cảnh của hơn 10.000 nhân công mà phải đối mặt với cái Tết trước 4 ngày mà không lương ra về, thì chúng tôi nghĩ là đau đớn và khổ sở lắm. Vấn đề đặt ra ở đây là luôn luôn Cộng sản lúc nào cũng nói rằng giới công nông, tức là công nhân và nông dân đó, là cái thế tiền phong của chế độ, nòng cốt của chế độ và đặc biệt ưu ái nhất. Nhưng mà bất cứ thời buổi nào, từ trong thời chúng mới lập ra Đảng Cộng sản đến thời kỳ chiến tranh chống Pháp, rồi cho đến thời buổi ngày hôm nay chúng kêu là thống nhất đất nước, thì hai cái thành phần đó vẫn là cái thành phần khổ nhất trong xã hội Cộng sản Việt Nam. Người nghèo, ít học và phương tiện thô sơ không bao giờ có thể vươn lên được dưới cái chế độ Cộng sản, chứ đừng nói chi ở những cái chế độ khác. Ở những cái chế độ khác, những người nông dân ở bên này, quý vị thấy nhé, những cánh đồng bạt ngàn như vậy đó, nhưng một điều khi chúng tôi đi qua không bao giờ thấy họ cày cấy, quốc bấm cày xô cũng làm gì, lâu lâu mới thấy có một cái máy cày chạy trong dòng vậy thôi, mà lương thực của họ, họ vẫn là cái thứ mà bao bọc được cả thế giới chứ không phải là ít. Thành ra dưới cái chế độ Cộng sản họ bất tài, họ điều hành đất nước không ra gì, người nông dân khổ sở, người công nhân khổ sở, phải đi lao động, bán sức lao động của mình ở nơi nước ngoài một cách nhục nhã khổ sở, mà họ vẫn cứ cho rằng họ thành công. Thì thưa quý vị, nghĩ đến hoàn cảnh của 10.000 công nhân ngày trước Tết đau lòng lắm. Tôi nghĩ là người Việt Nam mà cùng máu đỏ da vàng với nhau, ai cũng phải chạy lòng trong cái hoàn cảnh này. Thưa anh, thưa luật sư.
Quốc sư, xin mời luật sư góp ý kiến ạ.
Vâng, theo thông tin mà tôi có được, thì cái thông tin này là đăng ký ở bên Đài Loan, nhưng mà thật sự là chủ là tư bản của Trung Cộng. Và nó xuất khẩu sang khắp thế giới, nhất là xuất khẩu sang Mỹ. Và xuất khẩu sang Mỹ thì được biết là nó là nạn nhân của cuộc chiến tranh thuế khóa toàn thế giới đối với họ với Tổng cộng. Thành ra cái hàng của nó bán sang Mỹ và bán sang các nước khác là bị đánh thuế cao. Và vì là đánh thuế cao nên bán không được, hàng của anh xuất khẩu sang cứ nằm ì trong kho nó không bán được vì giá cao nên không ai mua. Và vì thế cho nên anh khai khai phá sản, và anh khai phá sản thì vạ lây đến anh ở Việt Nam. Anh khai phá sản thì hàng của anh đâu có xuất khẩu được, và anh xuất khẩu ra thì hàng của anh đọng lại ở trong nước, thì anh phải bớt đi cái này, tra thải 10.000 công nhân. Và bây giờ cái tình trạng công nhân chia sẻ như thế thì nó cũng xảy ra y hệt như bên Tàu. Bên Tàu bây giờ cũng sa thải biết bao nhiêu công nhân. Và khi mà công nhân bị sa thải thì xảy ra tình trạng thất nghiệp. Và những người về thất nghiệp đó thì người ta sống một cái nào? Một là đi làm đạo tặc, ăn cướp. Hai là tổ chức chống chính quyền hay là biểu tình, đấy là cái đạt. Và hơn nữa đó, ngoài cái việc mà công dân thất nghiệp, lại còn cái việc cái đạt nữa là bất cứ nước Cộng sản nào bên Tàu cũng như bên Việt Nam là lao động của anh già đi rất nhiều rồi. Ngày xưa người ta vào đầu tư ở nước Anh là vì lao động trẻ, sức khỏe, làm việc tốt, và người ta chỉ đã huấn luyện nghề nghiệp đấy thì là làm được việc rồi, và lại lao động rẻ, lương bổng rẻ, trong khi người ta ở nước người ta như nước Mỹ này thì bị thuế cao và lương lao động được cao, thì người ta bỏ nước Mỹ để chạy sang Tàu, sang Việt Nam, sang những nước như này Việt Nam. Nhưng bây giờ ở bên Tàu cũng như Việt Nam là lao động của anh già rồi, không cần lao động trẻ như này nữa. Anh xuất khẩu lao động thì thị trường xuất khẩu lao động của anh bị khắp thế giới nó đầy tràn như rồi. Thành ra là đây là một cái tai họa mà người ta đã tính trước rằng tất cả các nước cộng sản sống sót và sống bằng cái kinh tế thị trường và định hướng xã hội mà lại tiếp tục định hướng xã hội nữa, thì đấy là một trong những yếu tố nó làm cho cái chế độ ấy sụp đổ. Vậy nên là tất cả những cái thông tin này nó chứng tỏ rằng cái thế giới này với cái trật tự mới không có chỗ đứng cho bọn cộng sản sống sót, và năm nay nó vẫn còn tưởng rằng nó còn có thể sống được cái thế giới với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa này mà nó lại tiếp tục bị hướng sang chủ nghĩa, thì nó không thể nó sống sót được. Và cho tới giờ phút này và nó vẫn chưa mở mắt, nó tỉnh ngộ ra và nó thay đổi hệ thống của nó đi thì nó mới sống được. Và tôi đã nhiều lần tôi nhắc rằng các ngươi hãy trong gương cộng sản và không có chỗ đứng ở trong thế giới này, mà bị thế giới triệt hạ thì có mấy cách để mà giải quyết. Muốn có diễn biến hòa bình thì hãy nói với Ba Lan, muốn có diễn biến không hòa bình và không chịu diễn biến hòa bình để chịu diễn biến không hòa bình thì hãy trông gương Rumani. Và bây giờ thì cụ thể trước mắt thì tôi nhắc các con rằng hãy trông gương Venezuela, ở đó mà chết tình đồng minh Venezuela thì các người sẽ chết chung với Venezuela thôi, chỉ có anh đào chết trước, anh đào chết sau rồi. Và xin chào tất cả.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ, không biết là quý vị có thể tóm tắt có một câu hỏi cuối cùng nữa không ạ? Dạ vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, báo chí vừa rồi đưa tin là có hai người mẹ nghèo tự tử vì hết đường sống, nhưng mỗi người chọn một cách chết khác nhau. Một người thì cho các con của mình uống thuốc độc và chắc chắn rằng các con chết rồi thì người mẹ mới uống thuốc độc và chết theo. Người mẹ kia thì chết đi để lại mấy đứa con và hy vọng rằng cái tiền phúng điếu của bà con hàng xóm và tiền trợ cấp xã hội cho người nghèo sẽ giúp các con của mình có tiền sống, có tiền đi học. Tác giả lấy một câu hỏi làm tựa đề cho mẫu tin trên là hai người mẹ và những đứa con, ai là người dũng cảm? Thưa hai ông, hai ông nghĩ gì về mảnh đời, những mảnh đời thương tâm như trên? Chúng ta chỉ còn khoảng 2 phút đồng hồ. Trước hết, xin mời ông Hồng Phúc.
Vâng, câu chuyện này thương tâm mà lẽ là khai thác dài dòng thì nó cảm động lắm. Đọc nghe rớt nước mắt chúng tôi rất là ngạc ngào. Thế bây giờ chúng tôi chỉ đi đến cái câu hỏi, trả lời câu hỏi của anh Quốc Sơn thôi, còn nói ra thì không biết sao mà nói. Thưa, hai câu chuyện này là hai câu chuyện thật. Tôi đã đọc cái câu chuyện của người mẹ thứ nhất mà cho 4 đứa con uống thuốc rồi chết, bà đã ở Cà Mau. Còn cái đoạn một cái bà kia chết một mình mà để con lại cho lại khác nữa. Dạ. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện hết sức là cảm động và xúc động. Trong những cái mảnh đời thương tâm như vậy nó diễn ra ở đất nước chúng ta còn nhiều câu chuyện tương tự như thế. Nhưng vì nó không có quá lớn, nó làm xúc động người ta cho nên không được đăng bài. Thế bây giờ để trả lời ngay vào cái câu hỏi của anh là ai là người, hai bà mẹ và những đứa trẻ là ai là người dũng cảm trong cái chuyện này, thì chúng tôi xin thưa ngay tác giả của câu chuyện này là ông Văn Điển. Ông viết ở trên Facebook và ông cho một cái câu kết luận như thế này: dũng cảm là những người ngoài cuộc. Ông cho rằng xét cho thấu tình đạt lý, trong hai người mẹ đáng thương đó không có ai là dũng cảm cả. Sống được mới là chuyện khó, dám vượt qua mọi khó khăn để nuôi con lớn, nhưng chết như họ thì cũng không ai nỡ chê bai họ là hèn nhát. Dũng cảm là những người ngoài cuộc, là giữa những năm tháng trong đất nước vô vàn khó khăn, công nợ chồng chất từ đầu, dân không có ăn đủ no, mặc không đủ ấm, trẻ em bụng đói tới trường và trường không ra trường, lớp không ra lớp. So với mặt bằng thế giới, đời sống nhân dân ta được xếp vào cái hạng cuối cùng sau cả Lào và Campuchia. Thế mà có nhiều người đứng đầu một số địa phương còn có ý định xây dựng những cái tượng đài hàng nghìn tỷ của cho ông Hồ Chí Minh, và tệ hại hơn nữa là dám cầm bút ký kết cái quyết định cho phép đó. Những người đó mới chính là những người dũng cảm. Dũng cảm trước công luận ngồi xổm lên trên dư luận, và dũng cảm và vô cảm trước cái nỗi đau khổ của người dân. Thật là đáng phục tay. Chứ đáng phục tay là một câu mỉa mai, chứ không phải là đáng phục tay là khen. Là xin được nhận lời luật sư.
Và yes, tôi chỉ có một vài câu thôi, là tôi nhìn cái vấn đề này trong cái khung cảnh của Cộng sản. Cộng sản là vô gia đình. Trong cái chuyện này không thấy ai nói đến người chồng cả. Tức là ở Việt Nam bây giờ nó cho phép là tình dục tự do, kết hôn tự do. Ai cái chuyện này là tình dục tự do và đẻ ra con không có bố. Và bây giờ đôi không đổi nữa. Thì một là chết, hai là để con lại cho người khác nuôi, ba là đem vứt con ra ngoài đường để cho người khác nuôi. Đấy là cái hệ quả của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa vô gia đình mà thôi. Tôi chỉ nói này.
Dạ vâng, cảm ơn nhị vị đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay. Chúng ta đã hết giờ không một lần nữa. Chúc quý vị một ngày được, những ngày tới được bình an.